Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, thứ bảy ngày 30 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Hà Nội số hóa toàn trình 100% thủ tục hành chính từ ngày 2 tháng 1 năm 2024.
Thông tin Hà Nội bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch là không chính xác.
Do sức mua giảm nên bà con tiểu thương buôn bán tại các chợ không trữ hàng bán Tết như mọi năm.
Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp Tết Dương lịch.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận về tình hình căng thẳng tại Trung Đông.
Người dân trên khắp thế giới chuẩn bị đón năm mới 2024 với mong muốn hòa bình và hạnh phúc. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện việc số hóa đồ hồ sơ, kết quả giải trình thủ tục hành chính. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện việc số hóa, điện tử hóa, toàn trình đối với hồ sơ thủ tục hành chính, từ khâu tiếp nhận, thụ lý, giải quyết, trả kết quả trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố, theo đúng quy định. Thực hiện luân chuyển toàn trình hồ sơ đầu vào đối với 100% hồ sơ thủ tục hành chính liên thông trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố từ ngày 2 tháng 1 năm 2024. Thực hiện việc ký số của người có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính, cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng bản điện tử kết hợp với bản giấy số hóa các hồ sơ liên thông giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 2 tháng 1 năm 2024.
Thưa quý vị và các bạn, 10 năm qua, Thành ủy Hà Nội đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở, triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả nghị quyết số 25 của Đảng về công tác dân vận, đã tạo bước chuyển biến mới về nhận thức, nội dung và phương thức tiến hành công tác dân vận theo hướng sâu sát cơ sở, tăng cường đối thoại, vận động, thuyết phục, hạn chế các biện pháp hành chính trong giải quyết các vụ việc phát sinh trong nhân dân, ghi nhận của phóng viên Minh Thơm.
Thời gian qua, Thành ủy Hà Nội đã xây dựng triển khai nhiều đề tài, đề án liên quan đến công tác dân vận, chỉ đạo Ban dân vận Thành ủy xây dựng triển khai một số đề án chuyên đề về công tác dân vận. Một số quận huyện thị ủy đã xây dựng các chương trình, nghị quyết, các chuyên đề, đề án về công tác dân vận để thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thủ đô về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và thành phố. Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội thành phố ngày càng thiết thực, hiệu quả, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, qua đó tạo sự đồng thuận của xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Triển khai sâu rộng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo từng đối tượng và thực hiện chính sách an sinh xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, qua đó thu hút tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thủ đô tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và tham gia phát triển thủ đô. Bà Nguyễn Thành Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gia Lâm cho biết.
Tuyên truyền nhằm lan tỏa những cái ý nghĩa cũng như vai trò của cái công tác dân vận tới đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn toàn huyện. Nhiều các cái hoạt động công tác hội cũng được gắn với cái công tác dân vận. Qua đó thì cũng có rất là nhiều cái mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được đánh giá ghi nhận là điển hình cấp thành phố, như là mô hình mẹ đỡ đầu, hành trình viết tiếp những ước mơ đã tạo được cái sự lan tỏa sâu rộng và thu hút được cái sự tham gia hưởng ứng của đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn toàn huyện.
Từ năm 2013 đến nay, toàn thành phố đã tiếp nhận ủng hộ quỹ vì người nghèo với tổng số tiền trên 645 tỷ đồng, đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 13.000 nhà đại đoàn kết trị giá hơn 256 tỷ đồng, hỗ trợ sinh kế cho trên 36.000 hộ, hỗ trợ 31.000 tỷ đồng tới 76.300 con em hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được đi học và các hỗ trợ khác trị giá 290 tỷ đồng. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân theo quy định số 2200 của Thành ủy. Kết quả đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng xây dựng các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án lớn về phát triển kinh tế xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố. Ông Nguyễn Thanh Niên, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai cho biết.
kể cả là theo kế hoạch và kể cả là đột xuất khi có các cái vụ việc phát sinh, mà để giải quyết kịp thời những cái bức xúc, những cái băn khoăn trăn trở của bà con, của nhân dân trong khối phố. Mong tập trung vào một số cái vấn đề lớn ở khu này thôi. Vấn đề thứ nhất là cấp cái sổ đỏ quyền sử dụng đất. Vấn đề thứ hai là vấn đề là môi trường đô thị.
Bên cạnh đó, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã ban hành Nghị quyết số 06 năm 2011 về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2015. Đến nay, 100% xã vùng dân tộc thiểu số của thành phố đã đạt chuẩn nông thôn mới. Tốc độ phát triển kinh tế xã hội các xã vùng dân tộc thiểu số bình quân hàng năm đạt trên 11%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 55 triệu đồng trên một năm. Bản sắc văn hóa của người dân vùng dân tộc thiểu số được quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị. Ông Phạm Tiểu Long, thôn Lật, xã Minh Quang, huyện Ba Vì cho biết.
Cơ hội chỉ ngàn năm có một, nhà nước sẽ hỗ trợ, thành phố hỗ trợ để làm đường. Bà con chúng ta thì phải tham gia cùng hiến đất thì 8 hộ gia đình chúng tôi là đồng tình rất cao.
Đặc biệt, các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào dân vận khéo, xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng. Từ năm 2013 đến nay, có hơn 95.900 mô hình dân vận khéo từ cấp cơ sở đến cấp thành phố được đăng ký triển khai. Qua đó, nhiều mô hình được xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng. Nhiều mô hình được biểu dương, khen thưởng, nhiều việc mới, việc khó phát sinh ở cơ sở đã được giải quyết, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố Hà Nội. Ông Đỗ Anh Tuấn, trưởng ban dân vận Thành ủy Hà Nội cho biết.
Ở đâu mà chúng ta cả một cái hệ thống chúng ta vào cuộc công khai, minh bạch, cũng như là lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ đối với những quyền lợi, lợi ích hợp pháp của nhân dân, thì chúng ta có cái sự đồng thuận rất cao từ nhân dân và có một cái sự ủng hộ quyết liệt từ nhân dân, thì cái việc công tác dân vận trong này thể hiện rất rõ, và vai trò đó cũng là sự thắng lợi chỉ đạo của Đảng và nhà nước đối với công tác dân vận.
Những kết quả quan trọng đã đạt được sau 10 năm thực hiện nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới trên địa bàn thủ đô là động lực quan trọng để Đảng bộ thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, đổi mới thực chất, toàn diện công tác dân vận trong thời gian tiếp theo, góp phần xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.
Những ngày qua, mạng xã hội cùng một số phương tiện thông tin đại chúng đăng tải thông tin cho biết Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 5 điểm trong dịp Tết Dương lịch 2024. Tuy nhiên mới đây, đại diện Ủy ban Nhân dân Hà Nội khẳng định thông tin trên là không chính xác. Cụ thể, thông tin lan truyền về các điểm được bắn pháo hoa là Bưu điện Hà Nội, Công viên Thống Nhất, Vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn thuộc quận Tây Hồ, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và Thành cổ Sơn Tây, thị xã Sơn Tây. Thông tin trên đã thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân. Phía dưới bài đăng của một số fanpage còn ghi nhận hàng chục nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Nội dung chủ yếu từ các bạn trẻ thông báo rủ người thân đi xem pháo hoa. Đại diện Ủy ban Nhân dân Hà Nội khẳng định thông tin thành phố bắn pháo hoa tại 5 điểm dịp Tết Dương lịch 2024 là không chính xác. Hà Nội chỉ có kế hoạch bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2024 tại 31 điểm trong đêm giao thừa.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Mọi năm, thời điểm này, bà con tiểu thương, các hộ kinh doanh đã bắt đầu chuẩn bị nguồn hàng Tết để cung cấp ra thị trường. Nhưng năm nay, do sức mua giảm nên nhiều cửa hàng đang dè dặt trong việc nhập, thậm chí là không trữ hàng bán Tết như mọi năm. Điều này cũng không nằm ngoài nhận định của ngành công thương. Các tiểu thương cho biết, nếu như mọi năm thời điểm này, người dân bắt đầu lác đác đi sắm Tết những đồ khô như bánh kẹo, thì năm nay chưa thấy có động tĩnh gì. Người mua thì khảo giá nhiều hơn và cho biết sẽ rút gọn chi tiêu. Theo khảo sát, dịp Tết năm nay tại các chợ đầu mối khá dồi dào, giá cả bình ổn. Tuy nhiên, nhìn rõ sức mua giảm mạnh so với mọi năm, các tiểu thương đã giảm đến 30% lượng hàng hóa nhập về so với các năm trước.
Thưa quý vị, vào những tháng cuối năm, đặc biệt là dịp Tết, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao. Hàng hóa kém chất lượng, không bảo đảm an toàn thực phẩm luôn là nỗi lo thường trực của người tiêu dùng. Trước thực tế đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành về bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội xuân. Hôm qua, đoàn kiểm tra liên ngành số 1 do Sở Y tế làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh mặt hàng Tết trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Đoàn kiểm tra ngẫu nhiên tại một cơ sở chế biến và kinh doanh giò trà trên đường Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm, mẫu test nhanh cho thấy không phát hiện sản phẩm chứa phụ gia hay hàn the. Cơ sở cũng xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan đến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài giò trà thì bánh kẹo cũng là mặt hàng được tiêu thụ nhiều trong dịp Tết nên cũng được ưu tiên kiểm tra. Dịp Tết Dương lịch gối sang Tết Nguyên đán, đoàn kiểm tra liên ngành từ thành phố đến cấp xã, phường, thị trấn sẽ hoạt động cao điểm từ nay đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2024.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngay trong đêm qua và rạng sáng nay là ngày nghỉ lễ đầu tiên dịp Tết Dương lịch, các tổ công tác xử lý nồng độ cồn, tổ công tác phòng chống đua xe trái phép của đơn vị và các lực lượng chức năng khác đã tổ chức ứng trực trên các tuyến phố trọng điểm, giữ vững an ninh trật tự. Toàn thành phố không xảy ra trọng án đua xe trái phép. Trong ngày hôm qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý 1.058 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 202 phương tiện, 361 bộ giấy tờ, tước 148 giấy phép lái xe, xử lý 3 trường hợp vi phạm luật giao thông đường thủy. Các tổ công tác 141 Công an thành phố phát hiện bắt giữ, bàn giao 3 vụ, 3 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền, xử lý 52 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, trong đó 22 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Thưa quý vị và các bạn, không gian các miền hoa Việt Nam từ Sa Đéc Đồng Tháp đến Đà Lạt được tái hiện tại Đảo Thống Nhất, Công viên Thống Nhất Hà Nội trong khuôn khổ sự kiện Hà Nội Miền Hoa 2023 đang thu hút đông đảo du khách tới tham quan. Sự kiện là hoạt động kỷ niệm 65 năm khởi công xây dựng Công viên Thống Nhất năm 1958-2023, bài viết giới thiệu của phóng viên Lan Hương.
Các miền hoa Việt Nam từ làng hoa Tân Quý Đông Sa Đéc đến vườn Cẩm Tú Cầu Đà Lạt cùng rừng hoa ly Hà Lan được tái hiện tại Đảo Thống Nhất, tạo nên một không gian rực rỡ nhiều sắc màu để khách tham quan hòa mình vào thiên nhiên. Đến với không gian Hà Nội Miền Hoa 2023, du khách sẽ được thỏa thích check-in cho không gian tràn ngập sắc hoa và các hoạt động đặc sắc. Ở sự kiện lần này, hoa ly được lấy làm chủ đạo, có thể bắt gặp những cành ly ở khắp mọi nơi với đầy đủ màu sắc. Du khách đến tham quan, ngoài việc ngắm nhìn, sẽ còn chìm đắm trong hương thơm ngát của những cành ly giữa tiết trời se lạnh trong dịp cuối năm. 60 vạn cây hoa ly Hà Lan với nhiều sắc màu khác nhau đã làm nên một không gian thân thương, rực rỡ nhiều sắc màu, nơi du khách hòa mình với thiên nhiên. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Đông, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau Quả cho biết.
Có thể nói là Việt Nam là người rất yêu hoa và có hàng năm diễn ra rất nhiều các cái sự kiện về triển lãm, về festival, về hoa ở các vùng miền khác nhau. Tuy nhiên đây là một cái cuộc triển lãm nhỏ, quy mô không lớn, nhưng mà lại diễn ra ở đúng trung tâm thủ đô Hà Nội, nơi có rất nhiều các cái sinh viên các trường đại học, cho nên là sẽ rất phù hợp cho lớp trẻ. Các bạn không đi Hà Lan nhưng có thể biết được là cái việc là sản xuất hoa theo hướng công nghệ hiện đại, theo hướng của Hà Lan, các bạn có thể biết được rất nhiều những cái sản phẩm từ bàn tay khối óc của các nhà nghiên cứu và của những người nông dân Việt Nam chúng ta sản xuất ra, để từ đó có thêm tình yêu về quê hương, có thêm tình yêu với cây hoa.
Tại đảo Dừa, nhiều khu vực tiểu cảnh được xây dựng như khu vườn cổ tích, nơi cô bé quàng khăn đỏ tung tăng hái nấm cùng lọ lem trên cỗ xe bí ngô. Chiếc đồng hồ hoa lần đầu tiên xuất hiện, cụm kim cương khổng lồ cùng màn mây ngũ sắc rực rỡ một góc đảo và các bè hoa tươi tán trên hồ Bảy Mẫu. Nối giữa hai đảo là khu vực dịch vụ với các quầy ẩm thực cùng điểm giới thiệu và bán các sản phẩm hoa từ các nhà vườn cùng nông sản được chọn lọc. Bà Mai Thị Hồng, giám đốc công ty cổ phần thương mại và sản xuất Thiên Điểu, đơn vị đồng tổ chức sự kiện cho biết, Hà Nội mùa hoa 2023 nhằm mang tới sản phẩm giải trí cho người Hà Nội vào dịp cuối năm. Người dân không cần phải đi xa vẫn có thể nhìn thấy các loài hoa ấy chỉ có ở Sa Đéc, Đà Lạt, Hà Lan, đồng thời tôn vinh, quảng bá cho người trồng hoa. Tranh thủ thời gian rảnh, chị Lê Thị Thanh Huyền, sinh sống tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, cùng bạn bè đến tham quan và check-in tại không gian các miền hoa. Chị Huyền chia sẻ.
Là một người rất là yêu thích hoa nên là khi mà bước vào đây thì mình không khỏi ngỡ ngàng và thích thú, bởi vì không gian tràn ngập những sắc màu hoa tươi như là hoa cẩm tú cầu, hoa mẫu đơn, hoa lan. Ở đây thì hoa ly được lấy làm chủ đạo. Không cần phải đi xa thì mình cũng có thể ngắm nhìn rất nhiều những cái loài hoa đẹp ở đây, rồi mình có thể thong thả tận hưởng những sắc màu hoa cũng như là được hòa mình vào không gian của các loài hoa cỏ. Thêm nữa thì ở đây cũng có các khu vực tiểu cảnh rất là sinh động, thu hút các bạn trẻ đến đây chụp ảnh check-in.
diễn ra đến hết ngày 1 tháng 1 năm 2024. Chương trình còn tổ chức các phiên chợ cuối tuần châu Âu với nhiều gian hàng trưng bày. Mỗi ngày diễn ra sự kiện, ban tổ chức sẽ đưa ra một chủ đề khác nhau để tạo ra sự đa dạng về trải nghiệm cho du khách tới thăm. Du khách có thể dừng chân ở các quầy ẩm thực hay ghé vào các quầy cho thuê trang phục cổ tích, vùng miền và dùng dịch vụ trang điểm để lưu giữ các bức ảnh ưng ý. Bên cạnh đó, du khách có thể lựa chọn và đặt mua các sản phẩm hoa từ các nhà vườn cùng nông sản chế biến có uy tín cho gia đình và người thân đón Tết Giáp Thìn 2024.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Thuế vừa có công điện gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc về việc triển khai Nghị định số 94 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110 của Quốc hội. Nghị định nêu rõ, giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, không kể khai thác than, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, công nghệ thông tin, theo pháp luật về công nghệ thông tin. Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. Như vậy, nhiều sản phẩm hàng hóa, dịch vụ sẽ tiếp tục được giảm thuế giá trị gia tăng nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế. Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế chủ động tuyên truyền, phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn để kịp thời thực hiện Nghị định số 94 của Chính phủ.
Theo Tổng cục Thống kê, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính từ đầu năm 2023 đến ngày 20 tháng 12 năm 2023 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 36,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 32,1% so với năm trước. Trong số 72 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam năm 2023, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 3,77 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký, chiếm 18,7% tổng vốn đăng ký cấp mới.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, giá gạo xuất khẩu bình quân của Việt Nam chỉ tính riêng trong 2 tháng gần đây liên tục lập đỉnh và cao nhất là mốc 663 đô la Mỹ một tấn vào đầu tháng 12, là mức giá rất cao trong nhiều năm trở lại đây. Ước cả năm 2023, xuất khẩu gạo đạt khoảng 8,2 triệu tấn với kim ngạch đạt gần 4,8 tỷ đô la Mỹ. So với thời điểm Việt Nam bắt đầu xuất khẩu gạo năm 1989 với sản lượng 1,4 triệu tấn, trị giá 320 triệu đô la Mỹ thì nay con số này đã tăng gần 5 lần. Theo Bộ Công Thương, hiện nay giá gạo đang khá thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhưng để tránh rủi ro từ thị trường Ấn Độ, doanh nghiệp sẽ phải chủ động nắm bắt thông tin, chuẩn bị kịch bản sản xuất kinh doanh, dự trữ và ký kết các đơn hàng xuất khẩu mới khi giá gạo có biến động.
Mặc dù có dấu hiệu dần quay trở lại vào những tháng cuối năm 2023, nhưng đơn hàng xuất khẩu ngành dệt may vẫn còn giảm, chưa phục hồi. Bên cạnh đó, chuỗi cung ứng còn rủi ro, chi phí đầu vào tăng là những thách thức mà ngành dệt may còn tiếp tục phải đối mặt trong năm 2024. Chính vì vậy, nỗ lực giảm dần sự phục hồi vào các thị trường xuất khẩu lớn, khai thác thị trường mới, đa dạng hóa sản phẩm vẫn tiếp tục là giải pháp cho xuất khẩu may mặc trong thời gian tới. Chưa năm nào Việt Nam xuất khẩu hàng dệt may sang nhiều thị trường như năm nay, tới 104 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây chính là bài học, giải pháp tháo gỡ nút thắt cho năm 2024. Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may đạt 40,3 tỷ đô la Mỹ. Kết quả này là sự nỗ lực đa dạng hóa khách hàng, thị trường và mặt hàng. Đây chính là bước tiến cho việc dệt may Việt Nam giảm phụ thuộc vào những thị trường lớn. Những thị trường trước đây không nhập khẩu dệt may Việt Nam thì nay đã nhập như thị trường châu Phi, Nga, thị trường đạo Hồi. Điều này càng khẳng định vị thế của dệt may Việt Nam trên thị trường toàn cầu.
Trong tháng 12, cả nước có 13,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, giảm 7,1% so với tháng trước và tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Thông tin được Tổng cục Thống kê vừa công bố tại báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý 4 và năm 2023. Như vậy, tính chung trong năm 2023, cả nước có 217,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 4,5% so với năm trước. Bình quân một tháng có 18,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 172,6 nghìn doanh nghiệp. Bình quân một tháng có 14,4 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.
Năm 2023 đang dần khép lại với một trong những điểm sáng đáng ghi nhận là công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Với gần 160.000 người Việt Nam đi lao động nước ngoài, năm 2023 đã vượt xa kế hoạch đặt ra gần 35%, vượt mức kỷ lục của thời điểm trước dịch COVID-19. Tổng cộng, Việt Nam đang có khoảng 650.000 lao động đang làm việc tại 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tập trung ở một số thị trường lớn. Lớn nhất là thị trường Nhật Bản, tiếp sau là Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc. Số lao động còn lại ở các thị trường châu Âu, Trung Đông và Malaysia. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài có thu nhập cao hơn so với cùng công việc trong nước, đóng góp đáng kể vào nguồn ngoại tệ của đất nước, tăng tích lũy và cải thiện đời sống người lao động và gia đình họ.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại 4.0, việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, chế biến và tiêu thụ nông lâm thủy sản là xu thế tất yếu. Qua việc chuyển đổi số thì việc minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm nông sản an toàn cũng được người tiêu dùng đón nhận và tin tưởng qua các sàn giao dịch trực tuyến có sự quản lý của cơ quan nhà nước. Phản ánh của phóng viên Thế Nghiệp.
Nhận thấy nhu cầu đối với các sản phẩm dược liệu là rất lớn, Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Phúc Lâm, thị xã Sơn Tây cũng đã liên kết với công ty dược liệu Ngọc Linh trồng cây cúc chi trên diện tích hơn 3 hectare. Quá trình trồng, chăm sóc và chế biến đều được ứng dụng công nghệ số, kiểm soát chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn. Chị Uông Thị Tuyết Nhung, Giám đốc điều hành Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Phúc Lâm, thị xã Sơn Tây chia sẻ.
Qua nghiên cứu và tìm hiểu, chúng tôi cũng đã thử nghiệm và đã trồng trên cái diện tích lớn thì thấy đối với cây cúc chi cũng là một cái hướng đi mới, nhưng mà tôi thấy là cũng khá là hiệu quả trong cái việc mà chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại cái địa bàn mà chúng tôi đang làm.
Là một trong những đơn vị tham gia thực hiện quy trình EGAP.vn, ngay từ đầu, Hợp tác xã Rau quả sạch Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ đã quản lý việc chăm bón, tưới tiêu bằng hệ thống điện thoại thông minh. Việc dán tem truy xuất nguồn gốc giúp sản phẩm rau của hợp tác xã minh bạch thông tin trên thị trường. Việc kết nối tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã được thực hiện đồng bộ với các kênh bán hàng hiện đại như hệ thống siêu thị lớn và sàn giao dịch thương mại điện tử. Nhờ đó, nguồn rau của hợp tác xã tiêu thụ ổn định trong mọi tình huống, sản lượng khoảng 3 tấn một ngày, cung cấp, phân phối cho nhiều hệ thống siêu thị lớn, các bệnh viện lớn, các trường học. Ông Hoàng Văn Khảm, Giám đốc Kỹ thuật Hợp tác xã Rau quả sạch Trúc Sơn, nói.
Có cái eGAP Việt Gap này thì chúng tôi quản lý trên điện thoại thông minh. Thì tất cả những cái dữ liệu của từ lúc sản xuất, từ lúc làm đất mà đến khi thu hoạch thì đều qua cái hệ thống phần mềm kết nối với điện thoại thông minh và về máy chủ của hợp tác.
Với mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa tập trung, thân thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế, thời gian qua Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cũng đã tập trung phát triển dữ liệu số và ứng dụng chuyên ngành, lĩnh vực quản lý chất lượng, chế biến, tiêu thụ thực phẩm nông lâm thủy sản, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp với 285 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong đó có 185 mô hình thuộc lĩnh vực trồng trọt, 45 mô hình thuộc lĩnh vực chăn nuôi, 54 mô hình thuộc lĩnh vực thủy sản và 1 mô hình kết hợp trồng trọt và chăn nuôi. Việc ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số trong nông nghiệp đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông sản thực phẩm và chiếm khoảng 40% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp toàn thành phố. Ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết.
Hiện nay là đối với toàn quốc thì chúng ta đều được biết là khoảng độ hơn 50 tỷ đô xuất khẩu từ nông nghiệp. Riêng Hà Nội thì năm 2023 giá trị xuất khẩu cái hàng nông sản thủ đô thì khoảng độ hơn 1 tỷ đô, 1 tỷ 070 mấy triệu quan hệ. Như vậy đánh giá là việc mà ngoài cái tiêu thụ ở trong nước, đó là thủ đô này, nội tại thủ đô. Chúng tôi rau hiện nay thì mới được khoảng độ hơn 70%, thịt thì khoảng độ hơn 40%. Còn hải thì thủy hải sản thì chỉ được khoảng hơn 50%. Như vậy nên thiếu rất nhiều trong thủ đô bản thân chúng tôi. Nhưng ngược trở lại chúng tôi cùng đóng góp vào chung cái giá trị xuất khẩu là rất lớn. Do đó là cái việc mà tiêu thụ hàng hóa trong cái ngày bình thường này cũng tương đối ổn định. Tuy nhiên thì để mà có cái định hướng vì đưa tác động công nghệ vào, tác động tiến bộ khoa học kỹ thuật vào, thì ngày càng cái năng suất nó càng cao hơn, thì chúng tôi vẫn phải trong tương lai vẫn phải tính đến cái việc chế biến sâu, vẫn phải tính đến cái việc mà cùng phối hợp các địa phương khác để cung cấp ra các địa phương khác, thế và mở rộng thêm cái thị trường quốc tế.
Thực tế, thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý chất lượng nông lâm thủy sản được ứng dụng sâu rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho người nông dân, cũng như các đơn vị doanh nghiệp với việc phát triển dữ liệu số và ứng dụng chuyên ngành lĩnh vực quản lý chất lượng, chế biến, tiêu thụ thực phẩm nông lâm thủy sản, cũng như ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công dân và doanh nghiệp. Cùng với đó là các giải pháp truy xuất nguồn gốc điện tử sản phẩm nông lâm thủy sản, cũng như chuyển đổi số trong hoạt động marketing. Từ đó góp phần phát triển nền nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao dựa trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến chuyển đổi số, cơ giới hóa tự động hóa với chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, sản phẩm có giá trị gia tăng cao.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp để thảo luận về tình hình căng thẳng ở dải Gaza trong bối cảnh bạo lực tiếp tục leo thang ở Trung Đông. Tổng thư ký Antonio Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng xung đột leo thang ở Gaza, cũng như nguy cơ xung đột lan rộng giữa Israel với phong trào Hamas và các nhóm vũ trang khác, gây hậu quả tàn khốc cho toàn bộ khu vực Trung Đông.
Pháp sẽ triển khai số lượng lớn cảnh sát cho lễ đón năm mới vào cuối tuần này trong bối cảnh các mối đe dọa khủng bố đang ở mức rất cao. Theo đó, Pháp sẽ triển khai khoảng 90.000 cảnh sát trên khắp cả nước. Riêng thủ đô Paris sẽ triển khai khoảng 6.000 cảnh sát. 5.000 binh sĩ từ đơn vị chuyên ứng phó các mối đe dọa khủng bố cũng sẽ được triển khai.
Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc dự kiến tổng cộng 49.000 chuyến bay sẽ được xử lý trên toàn quốc trong kỳ nghỉ năm mới, tăng khoảng 85,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Dữ liệu từ các hệ thống đặt vé trực tuyến cho thấy khoảng 4,95 triệu lượt hành khách thực hiện các chuyến bay này từ thứ Bảy đến thứ Hai, tăng 112% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ riêng hai sân bay ở Bắc Kinh dự kiến sẽ phục vụ khoảng 810.000 hành khách.
Từ hôm qua, các sân bay và nhà ga lớn của Nhật Bản rơi vào tình trạng quá tải do hành khách đổ về quê trong kỳ nghỉ cuối năm và đầu năm mới. Đây cũng là năm đầu tiên không có bất kỳ hạn chế nào khi mà COVID-19 được hạ mức xuống tương đương với cúm mùa. Các chuyến bay luôn kín chỗ, trong khi các hành khách muốn sử dụng tàu cao tốc Shinkansen bắt buộc phải đặt chỗ trước. Theo công ty quản lý sân bay Narita, số lượng hành khách đã tăng hơn 70% so với năm ngoái. Trong khi đó, tại các nhà ga lớn cũng xuất hiện tình trạng quá tải do nhiều hành khách đổ về quê trong dịp nghỉ lễ này.
Ấn Độ đặt mục tiêu phóng 50 vệ tinh trong 5 năm tới để thu thập thông tin địa lý, tình báo trong vòng 5 năm. Các vệ tinh này sẽ giúp tạo ra một tầng thiết bị ở các quỹ đạo khác nhau quanh trái đất, có khả năng theo dõi các chuyển động quân sự và chụp ảnh khu vực địa lý có phạm vi rộng tới hàng nghìn km.
Bản tin thể thao.
Cuộc bầu chọn vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc 2023 đã được tiến hành với sự tham gia bầu chọn của hàng trăm phóng viên, nhà báo thể thao cả nước. Đây là lần đầu tiên cuộc bầu chọn được bổ sung thêm hạng mục đội thể thao tiêu biểu nhằm tôn vinh những tập thể vận động viên có thành tích thi đấu xuất sắc ở các nội dung dành cho đồng đội. Ở hạng mục đội thể thao tiêu biểu, những ứng viên sáng giá là đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cùng với nhiều hạng mục giải thưởng cá nhân khác nữa. Đã thành truyền thống, cứ vào dịp cuối năm, ngành thể dục thể thao và báo chí lại cùng nhau hướng về một sự kiện chung, đó là cuộc bầu chọn vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc. Đây là sự kiện do báo Thể thao Việt Nam khởi xướng, tổ chức lần đầu tiên vào năm 1978 nhằm mục đích tôn vinh các vận động viên và huấn luyện viên có thành tích xuất sắc nổi bật trong năm. Qua đó cũng là sự cổ vũ, khích lệ đối với vận động viên, huấn luyện viên khác của thể thao nước nhà. Năm 2023, Góp Việt Nam ghi nhận thành công tại SEA Games 32 với bộ huy chương đủ màu và chiến tích đột phá ở giải nghiệp dư châu Á-Thái Bình Dương. Góp phơ 15 tuổi Lê Khánh Hưng đoạt huy chương vàng nội dung đấu gậy cá nhân nam SEA Games 32. Nguyễn Anh Minh 16 tuổi mang về thêm huy chương độc đơn nam. Sang nội dung đồng đội, nhóm nam Việt Nam đến gần cú đúp vàng khi vào đến trận chung kết gặp Thái Lan. Bên cạnh đó, vị thế góp nước nhà còn được khẳng định qua sự trở lại và lần đầu tiên được tổ chức sự kiện góp chuyên nghiệp hoặc nghiệp dư quốc tế uy tín cao. Đó là International Series Việt Nam tại Cam Ranh thuộc Asian Tour hồi tháng 3. BRG Open Golf Championship thuộc Asian Development Tour ở Đà Nẵng đầu tháng 9.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ dự báo trưa và chiều nay, thành phố Hà Nội giảm mây và nắng, thời tiết ấm áp, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ. Độ ẩm không khí trong ngày mai tại thành phố Hà Nội dao động ở mức 62 đến 77%. Hình thế thời tiết nêu trên tại thành phố Hà Nội duy trì đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2024. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường kết hợp hội tụ gió trên cao nên đêm ngày 2 và ngày 3 tháng 1, thành phố Hà Nội mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ giảm nhẹ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Trung Sơn, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà My, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thủy Chi, thư ký Thu Vân cùng phát thanh viên Quế Đức Thúy Hằng, kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.